Đối thoại của Thánh Catarina Siena, băng số 4. Chính tội là nguồn mạch phát sinh ra dòng nước cuồn cuộn kia. Nó để lôi cuốn đi tất cả, để tránh cho các con khỏi đắm đuối trong dòng sông. Cha đã xây cho các con cây cầu. Cha đã tỏ cho các con thấy những kẻ để lòng mình lo sợ vô lý là sai lầm. Cha đã cho con thấy Cha là Thiên Chúa của các con. Cha không thay đổi. Cha không nhìn vào con người, nhưng chỉ nhìn vào lòng ước ao thánh thiện. Đó là điều Cha muốn con hiểu về hình ảnh cây này. Câu 45. Những ai là kẻ không bị các gai nhọn làm đau đớn? Mặc dù ở đời này không ai mà không gặp đau khổ. Bây giờ Cha muốn giải nghĩa cho con biết ai là người mà các gai nhọn này không gây thương tích, và ai là người coi thường mọi đau khổ. Trên đây Cha đã bày tỏ cho con biết sự tốt lành của Cha, đồng thời cho con thấy kẻ dữ bị án phạt và chúng bị dục tình lừa dối như thế nào. Bây giờ Cha nói cho con biết chúng, và chỉ có chúng, bị thương tích bởi các gai nhọn này. Phàm ai sinh ra ở đời cũng phải chịu đau khổ, hoặc về thể chất, hoặc về tinh thần. Các tôi tớ Cha có những đau khổ về thể chất, nhưng tinh thần họ luôn tự do, nghĩa là họ không buồn phiền về những đau khổ đó, vì ý chí của họ luôn phù hợp với thánh ý Cha. Họ là con người đau khổ theo ý muốn của mình. Cho nên những kẻ Cha nói là đau khổ cả trong thân xác lẫn tâm hồn là những kẻ ngay ở đời này đã nếm trước mùi hỏa ngục, cũng như các tôi tớ Cha được nếm trước niềm vui thiên đàng. Con có biết diễm phúc của các thần thánh ở tại điều gì không? Đó là ý muốn họ được tràn đầy những gì họ ước ao, mà điều họ ước ao là Cha. Cùng một lúc họ ước ao Cha, họ đã có được Cha. Họ được nếm hạnh phúc của Cha không một trở ngại, vì họ đã được giải thoát khỏi sự nặng nề của thân xác, là cái luôn luôn chống lại thần trí. Thân xác xưa kia là một trung gian, không cho phép họ nhận biết chân lý một cách trọn vẹn. Bị nhốt trong thân xác, khi đó họ không thể diện kiến Cha mặt đối mặt. Nhưng từ khi linh hồn không còn bị thân xác nặng nề cản trở nữa, ý muốn của nó đã được hoàn toàn thỏa mãn. Nó ước ao nhìn thấy Cha, thì nó đã nhìn thấy Cha, và diễm phúc của nó ở trong diễn kiến này. Nhờ diễn kiến, linh hồn biết, và vì biết nên nó yêu mến Cha. Vì yêu mến Cha, nó được Cha là Thiên Chúa cao cả và vĩnh cửu. Vì được vui hưởng Cha, nó thỏa mãn lòng ước ao được nhìn thấy Cha và hiểu biết Cha. Nhờ vậy, nó vừa ước ao vừa chiếm hữu, vừa chiếm hữu vừa ước ao. Nhân đó, như Cha đã nói với con, sự ước ao này không vương chút phiền muộn nào, và sự chiếm hữu này không bao giờ no chán. Vậy như con thấy đó, diễm phúc của các tôi tớ Cha chủ yếu ở tại nhìn xem và hiểu biết Cha. Chính do thị kiến và tri thức này mà ý chí được toại nguyện. Linh hồn nhìn thấy đấng mà nó ước ao nhìn thấy, và như vậy nó thỏa mãn. Như cha đã nói với con, vui hưởng sự sống vĩnh cửu trước hết là kiếm được điều mình ước ao. Và con đã biết sự sống vĩnh cửu là nhìn xem cha và hiểu biết cha. Vậy ngay từ đời này, các tôi tớ cha đã được vui hưởng trước sự sống vĩnh cửu. Ý nghĩa của cuộc đời này là họ được nếm sự thiện, điều sẽ làm họ nơ thỏa sau này. Nhưng sự nếm trước đó ở đời này là gì? Cha trả lời cho con hay. Sự nếm trước đó ở tại nhìn thấy lòng nhân hậu của cha đối với họ, ở tại sự hiểu biết chân lý của cha. Sự hiểu biết này nằm trong trí tuệ, vốn là mắt của linh hồn được cha soi sáng. Mà con người của mắt linh hồn là đức tin. Ánh sáng đức tin giúp phân biệt, nhận biết và dẫn theo con đường giáo lý của đấng chân lý, ngôi lời nhập thể. Không có đức tin, linh hồn sẽ không thể xem thấy. Nó giống như kẻ bị cái màn che khuất con người, vốn là ánh sáng của mắt. Mà con người của mắt chính là đức tin. Nếu tính tự ái che phủ bằng cái màn của sự bất trung, thì nó không nhìn thấy nữa. Nó có mắt, nhưng nó không có ánh sáng, vì nó đã tự mình làm mất ánh sáng đó. Như vậy con mới hiểu, các tôi tớ cha vì được nhìn xem cha, nên họ nhận biết cha. Vì nhận biết cha, họ yêu mến cha. Và vì yêu mến cha, họ từ bỏ ý riêng của họ. Khi từ bỏ ý riêng của mình, họ mặc lấy thánh ý của cha, và cha không muốn gì ngoài sự nên thánh của các con. Lập tức họ bỏ con đường ở dưới để đi trên cầu, và không lùi bước khi gặp chông gai, bởi vì hai chân họ đã được nóng lên bởi yêu mến thánh ý cha, nên không cảm thấy đau nữa. Nếu có đau, như cha đã nói với con, thì chỉ đau về thể xác, chứ không đau trong tâm hồn. Ở nơi họ, ý muốn nặng về cảm giác vốn gây đau khổ và hành hạ linh hồn con người. Nay nó đã chết rồi, nó đã bị thiêu hủy, thì đau khổ cũng hết luôn. Từ nay họ chịu đựng mọi sự xảy đến một cách cảm mến, bởi cho rằng bị thử thách vì cha là một ân sủng, và họ không muốn gì khác ngoài những điều cha muốn. Nếu cha để cho ma quỷ quấy phá họ, nếu cha cho phép ma quỷ thử thách nhân đức của họ bằng những cơn cám dỗ, thì như cha đã nói với con, họ có thể chống lại những tấn công của ma quỷ bằng một ý chí đã được sức mạnh nơi cha. Họ tự hạ mình xuống, tự nhận mình không đáng được sự bình an và yên nghỉ tâm hồn. Họ tự cho là đáng chịu những gian truân, và họ vượt qua những gian truân đó trong niềm vui và trong sự biết mình. Không có gì làm họ phải ưu phiền. Cơn thử thách đến với họ từ con người chăng? Phải chăng là bệnh tật, là nghèo khó, là mất địa vị trong xã hội? Đó là mất con cái hay người thân chăng? Đó là những gai góc mà trái đất sản sinh ra từ khi có tội lỗi. Họ chấp nhận tất cả với ánh sáng của lý trí và của đức tin. Họ chỉ nhìn vào cha thôi, vì cha là đấng tốt lành vô cùng. Cha chỉ muốn sự lành cho họ vì thương yêu họ, chứ không vì thù ghét mà cha đã gửi những thử thách đến với họ.